Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ nới lỏng một số biện pháp chế tài Miến Điện sau các cuộc bầu cử bổ túc.
Results of the April 1st parliamentary by-elections represents a dramatic demonstration.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan nói Syria đã báo cáo bắt đầu rút quân.
Cựu giới chức Ngoại giao Mỹ cảnh báo Bắc Triều Tiên sẽ trở nên nguy hiểm nếu bị phớt lờ.
Hai cuộc tấn công bạo động gây tử vong tại Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan.
Trung Quốc cấm nghệ sĩ Ngải Vị Vị đặt webcam công khai sinh hoạt cá nhân.
Trung Quốc phủ nhận kế hoạch khai thác du lịch tại Hoàng Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Một người phát ngôn của ông Kofi Annan cho hay là Syria đã nói với đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc rằng Syria đã bắt đầu triệt thoái quân đội ra khỏi ba khu vực trong khuôn khổ một kế hoạch ngưng bắn mà Syria đã đồng ý thực hiện trước ngày 10 tháng 4. Kế hoạch này yêu cầu tất cả các bên phải chấm dứt bạo động trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ hạn chót. Và người phát ngôn Ahmad Fauzi nói với các nhà báo ở Geneva hôm nay rằng ông Kofi Annan trông đợi rằng đến thời hạn ấn định thì các hành động bạo động sẽ hoàn toàn chấm dứt. Người phát ngôn này còn nói rằng các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đã được yêu cầu đóng góp binh sĩ vào một phái bộ theo dõi để giám sát cuộc đình chiến. Động thái này đòi hỏi phải có một nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra. Một toán gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đang trên đường tới Syria để thảo luận về khả năng thành lập một phái bộ giám sát. Trong khi đó, giới hoạt động cho nhân quyền báo cáo các vụ pháo kích và nhiều vụ nổ súng trong ngày hôm nay tại Duma, khu ngoại ô của thủ đô Damascus, và giao tranh cũng diễn ra tại tỉnh Aleppo ở Bắc Syria, ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan quản lý tai họa của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng hơn 1.600 người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn trong hai ngày qua. Các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc một tuyên bố của Chủ tịch cơ quan này, bày tỏ quan ngại nghiêm trọng rằng Syria vẫn chưa thực thi thỏa thuận ngưng bắn. Trong một bản dự thảo mà đài VOA có được, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải đình chỉ ngay tức khắc và có thể kiểm chứng được việc sử dụng vũ khí hạng nặng và triệt thoái các lực lượng quân sự ra khỏi các trung tâm dân cư.
Nhóm phiên quân chống đối quân đội Mali cho hay sẽ chấm dứt các chiến dịch quân sự vào lúc nửa đêm nay. Các phiên quân đòi ly khai MLLA đã đưa ra tuyên bố này trên trang web của mình. Phiên quân Tuareg cùng với các chiến binh Hồi giáo đã chiếm các thành phố miền Bắc là Kidal, Gao và Tabuku hồi tuần trước. Hiện chưa rõ là các chiến binh Hồi giáo cũng sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, các đảng phái chính trị của Mali đã bác bỏ lời kêu gọi của phe quân nhân về việc tổ chức một hội nghị quốc gia để giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị của nước này. Hôm qua, Liên minh FDR gồm 50 chính đảng và các tổ chức quân xã hội dân sự đã ra một thông cáo cho rằng một hội nghị như vậy không phù hợp với tiến trình đưa đất nước trở lại với trật tự hiến định. Lãnh đạo phe quân nhân Đại úy Amandu Sanogo từng nói rằng cuộc gặp dự kiến với sự tham dự của các đại diện xã hội dân sự và chính trị có thể dẫn tới một sự đồng thuận về cách thức đối phó với những thách thức ở Mali. Các binh sĩ chiếm quyền từ tay Tổng thống Amadou Toumani Touré hôm 22 tháng 3, các buộc ông không trang bị đầy đủ cho quân đội để chống lại các phiến quân. Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các thủ lĩnh đảo chính đưa đất nước trở lại chế độ dân sự.
Thưa quý thính giả, trong một tin hàng đầu khác, một kẻ đánh bom tự sát và một nhóm vũ trang đã thực hiện hai vụ tấn công gây tử vong ngày hôm nay, nhắm vào cảnh sát tại thành phố lớn nhất của Pakistan. cảnh sát cho hay 3 người đã bị giết chết và 13 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom mang trên người gần một chiếc xe đang chở một viên chỉ huy cảnh sát. Mục tiêu của cuộc tấn công, cảnh sát trưởng quận Malia Rao Anwar không hề hấn gì. Trong một diễn biến khác ở Karachi hôm nay, nhiều người đàn ông vũ trang đã tấn công một toán tuần tiễu của cảnh sát, giết chết 3 nhân viên. Một bác sĩ tại bệnh viện Jinnah ở Karachi nói rằng trong số những người thiệt mạng có một phó thanh tra cảnh sát và 2 cảnh sát viên. Bạo động phe phái đã bị cho là gây ra hàng trăm cái chết ở Karachi trong mấy năm gần đây. Nhiều vụ giết chóc đã bị quy trách cho các băng đảng sắc tộc có liên hệ với các phe phái chính trị đối nghịch nhau như MQM với thành phần đa số nói tiếng Urdu và Đảng Quốc gia Awami của di dân sắc tộc Pashtun.
Tại Pakistan vẫn chưa có phản ứng chính thức về giải thưởng 10 triệu đô la mà Hoa Kỳ treo cho ai cung cấp được thông tin dẫn tới việc bắt giữ Hafiz Mohammad Saeed, giáo sĩ Hồi giáo đã sáng lập Lashkar-e-Taiba, nhóm chủ chiến bị cho là thủ phạm vụ tấn công năm 2008 vào trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ, làm 166 người thiệt mạng, trong đó có 6 người Mỹ. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden, từ Islamabad, một số chính trị gia Pakistan coi giải thưởng của Hoa Kỳ như một hành động khiêu khích có thể gây căng thẳng thêm cho bang giao với Washington. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Nye đã họp với Thủ tướng Yusuf Raza Shidani và các giới chức khác một ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo treo giải thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin để bắt được Hafiz Mohammad Saeed. Sau cuộc họp, không bên nào bình luận trực tiếp về giải thưởng của Hoa Kỳ. Trong một thông cáo chung, ông Nye và Thứ trưởng Ngoại giao Ngoại trưởng Pakistan Shalin Abbas tập trung đặc biệt vào tiến bộ đạt được nhằm phục hồi các cuộc tiếp xúc ngoại giao và mở lại các tuyến đường huyết mạch của NATO đã bị đóng lại hồi tháng 11 sau khi các cuộc không kích của Hoa Kỳ vô tình gây thiệt mạng cho 24 binh sĩ Pakistan ở biên giới giáp với Afghanistan. Thứ trưởng Nye nói, Hoa Kỳ muốn đạt được một mối quan hệ quân bình, tôn trọng chủ quyền của Pakistan và bao gồm các mối quan ngại về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nhưng ông cũng nói rằng có những lúc hai nước sẽ không đồng ý với nhau.
Chúng tôi có những quan điểm khác nhau, và khi có sự bất đồng như vậy, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp tôn trọng quyền lợi của mỗi bên. Tôi tin rằng rồi ra chúng ta sẽ đi tới một mối quan hệ có lợi cho cả hai nước chúng ta.
Thứ trưởng Abbas của Pakistan nhắc lại rằng bang giao vừa nối lại với Hoa Kỳ phụ thuộc vào những đề nghị của Quốc hội Pakistan hiện đang tranh luận về một khung sườn được duyệt sắt lại về quan hệ song phương và đang kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái cũng như đòi đánh thuế cao hơn cho những tuyến đường tiếp tế của NATO. Ông Abbas nói thêm rằng Pakistan sẽ vẫn là một liên minh vững mạnh trong cuộc chiến chống khủng bố.
We are committed to fight terrorism and extremism, and Pakistan.
Chúng tôi cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, và Pakistan sẽ tiếp tục đóng một vai trò rất xây dựng và tích cực trong việc thiết lập hòa bình và an ninh cho khu vực.
Cho đến giờ này, các giới chức chính phủ Pakistan vẫn không muốn chính thức bình luận về giải thưởng treo cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt được hay kết tội Saeed. Giải 10 triệu đô la này là giải cao thứ nhì mà Hoa Kỳ treo. Một số chính trị gia và chuyên gia Pakistan cho rằng giải thưởng này gây phương hại nghiêm trọng đến các nỗ lực của Quốc hội nhằm đạt được một sự đồng thuận rộng rãi trong việc phục hồi bang giao với Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mujahid Hussain là một thành viên quan trọng của liên minh cầm quyền.
I would say it will impact negatively because this is an added pressure on Pakistan.
Tôi có thể nói rằng nó sẽ có tác động tiêu cực, bởi vì đây là một áp lực đè nặng thêm lên Pakistan từ phía Hoa Kỳ. Và nó dường như được thực hiện theo lời yêu cầu của Ấn Độ, hay ít nhất là có mục đích trấn an Ấn Độ. Do đó nó sẽ không được sự tán đồng của nhân dân Pakistan.
Saeed hiện đang đứng đầu một tổ chức từ thiện Hồi giáo là Jamaat ud-Dawah, được nhiều người coi là bình phong cho tổ chức Lashkar-e-Taiba bị cấm hoạt động. Nhóm chủ chiến này bị cho là thủ phạm các vụ tấn công khủng bố năm 2008 tại Mumbai và nhiều nơi khác trên lãnh thổ Ấn Độ. Giới hữu trách Pakistan đã đặt Saeed trong tình trạng quản thúc tại gia khoảng 6 tháng sau các vụ tấn công ở Mumbai, nhưng sau đó hắn ta đã được thả mà không bị truy tố. Giáo sĩ này vẫn là một nhân vật tôn giáo nổi tiếng và thường đọc các bài diễn thuyết gay gắt chống Hoa Kỳ trong những cuộc tụ tập quần chúng. Hôm thứ Ba, giáo sĩ Sấy nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ treo giải vì ông đã kêu gọi Pakistan không mở lại biên giới giáp với Afghanistan cho các đoàn xe tiếp tế của NATO.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Giới chức Trung Quốc phủ nhận kế hoạch khai thác du lịch tại Hoàng Sa. Bản tin tiếng Anh từ hãng tin CNS của Trung Quốc ngày 5 tháng 4 nói rằng một quan chức không nêu tên thuộc Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc trong ngày đã lên tiếng bác bỏ tin nói rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch cụ thể khai triển du lịch tại quần đảo Tây Sa, tức quần đảo Hoàng Sa theo cách gọi Việt Nam. Trước đó, báo chí trích thuật phát biểu của ông Đặng Tiểu Cương, Phó Thị trưởng Hải Khẩu thuộc đảo Hải Nam Trung Quốc loan tin, chính quyền Trung Quốc hy vọng sẽ mở tuyến du lịch hàng hải tại quần đảo Hoàng Sa trong vòng một năm. Tin Reuters cho biết, Nhật báo Nhân dân của nhà nước Trung Quốc sau đó lại dẫn lời của ông Đặng nói rằng ông chưa từng lên tiếng với báo giới về việc này và rằng đây hoàn toàn là điều bịa đặt. Báo chí ở Trung Quốc nói, ông Đặng cũng không còn giữ chức Phó Giám đốc Hội đồng Phát triển Du lịch tỉnh Hải Nam đã nửa năm nay. Khi được hỏi về việc liệu Trung Quốc có phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa hay không, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ lặp lại tuyên bố cố hữu của chính quyền Bắc Kinh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo này.
Trung Quốc lại cảnh cáo Ấn Độ không được thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc lại một lần nữa lên tiếng cảnh cáo Ấn Độ cho nên thăm dò dầu khí tại Biển Đông, một ngày sau khi Bắc Kinh thất thế về tranh cãi chủ quyền Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN kết thúc tại Campuchia hôm 4 tháng 4. Vấn đề Biển Đông đã được mang ra thảo luận tại thượng đỉnh này, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh muốn ngăn cản việc này. Bản tin G-News ngày 5 tháng 4 dẫn lời một giới chức cấp cao của Trung Quốc là ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, cảnh cáo rằng Ấn Độ sẽ phải trả giá đắt cho việc khai thác dầu khí ở Biển Đông. Khi nói về dự án hợp tác thăm dò khai thác dầu khí giữa công ty ONGC Vides của Ấn Độ với Việt Nam tại Biển Đông, ông Ngô Sĩ Tồn nhấn mạnh rằng Trung Quốc không chấp nhận diễn ra bất kỳ sự hợp tác nào trên vùng biển mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền. Vẫn theo lời ông Ngô thì có nhiều rủi ro kinh tế và chính trị cho công ty của Ấn Độ khi họ thực hiện dự án này, và New Delhi nên tiến hành một cuộc đánh giá để phân tích lợi hại. Ông Ngô Sĩ Tồn, người cố vấn cho chính quyền Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông, cũng kêu gọi Ấn Độ và Nhật Bản nên đóng vai trò tích cực để thúc đẩy cho việc giải quyết cuộc tranh chấp. Tháng trước, Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu New Delhi không được tiến hành dự án thăm dò dầu khí với Việt Nam và chớ nên dính líu vào các cuộc tranh chấp trong khu vực. Hôm 30 tháng 3, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Thiện Nhân đã tái khẳng định là khu vực ở Biển Đông mà Ấn Độ đang thăm dò dầu khí hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và ông nói thêm rằng sự chống đối của Trung Quốc là không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 mà Trung Quốc đã tham gia ký kết.
Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn bị truy tố tội âm mưu lật đổ chính quyền. Việt Nam đổi tội danh đối với 18 người trong tổ chức có tên gọi là Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn từ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, theo tuyên bố trước đây, thành âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Tin AFP ngày 5 tháng 4 trích dẫn nguồn tin trong nước cho hay, ban đầu nhóm này bị điều tra về tội vi phạm Điều 258, vốn nhẹ hơn so với Điều 79. Nhưng qua lời khai và các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, chính quyền đã quyết định truy tố họ về tội âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền. Theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, Điều 258 về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước có mức án nặng nhất là 7 năm tù, trong khi Điều 79 về âm mưu lật đổ chính quyền trên lý thuyết có mức phạt tối đa là án tử hình. Các nhóm bảo vệ nhân quyền tố cáo Việt Nam thường dùng các cáo buộc về vi phạm Điều 79 để bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng với quyền cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn do ông Phan Văn Thu thành lập bị Công an Phú Yên triệt phá hồi đầu tháng 2 năm nay.
Khảo sát của Bộ Y tế Việt Nam vừa công bố về Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010 và Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 cho thấy là hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam bị suy dinh dưỡng, thiếu cân hoặc gặp phải các vấn đề về tăng trưởng. Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Việt Tiến cho biết là suy dinh dưỡng vẫn là một vấn đề lớn tại nhiều khu vực nghèo, hẻo lánh ở Việt Nam, đặc biệt là vùng núi. Thực trạng này vẫn theo lời ông, không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ em mà còn tác động tới tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các vùng núi là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số, có tỷ lệ nghèo đói rất cao. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tới năm 2030 là giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 20% và suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Hoa Kỳ nới lỏng một số biện pháp chế tài đối với Miến Điện tiếp theo cuộc bầu cử bổ túc hôm Chủ nhật, trong đó chính đảng của lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ Aung San Suu Kyi thắng 40 trong số 43 ghế dự tranh. Thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton tuyên bố là một số giới chức cấp cao và các dân biểu quốc hội của Miến Điện giờ đây sẽ được phép đến thăm Hoa Kỳ, và Washington sẽ bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với các dịch vụ tài chính và đầu tư sang Miến Điện để giúp tăng tốc công cuộc cải cách và hiện đại hóa của Miến Điện. Bà Clinton cho biết chính quyền Obama đang chuẩn bị đề cử một đại sứ đến Rangoon cùng với một phái bộ đầy đủ của cơ quan phát triển quốc tế và một chương trình quốc gia bình thường trong khuôn khổ của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc. Bà Clinton cũng nói là con đường trong tiến trình cải cách của Miến Điện còn dài và tương lai còn chưa rõ ràng hay chắc chắn. Nhưng bà nói Hoa Kỳ cam kết sẽ đáp lại hành động bằng hành động.
The results of the April 1st parliamentary by-elections represents a...
Kết quả của cuộc bầu cử quốc hội bổ túc ngày 1 tháng 4 tiêu biểu cho một sự chứng tỏ đáng kể thiện chí được nhiều người ủng hộ nhằm đưa vào chính phủ một thế hệ mới những người cải cách. Đây là một bước quan trọng trong sự chuyển biến của đất nước này.
Theo bà Clinton, thì trong những tháng vừa qua, sự chuyển biến đó đã bao gồm một lệnh phóng thích chưa từng có từ trước đến nay, thả các tù nhân chính trị, các luật lệ mới, nới rộng quyền của các tổ chức dân sự và chính trị, và các hành động hướng tới cuộc đối thoại lớn hơn giữa chính phủ và các nhóm sắc tộc.
We will continue to seek improvements in human rights.
Chúng tôi sẽ tiếp tục mưu tìm các cải thiện trong vấn đề nhân quyền, kể cả việc phóng thích tất cả các tù nhân chính trị còn lại và bãi bỏ các điều kiện đối với tất cả những người đã được phóng thích. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc phát huy một xã hội dân sự năng động, mà chúng tôi cho rằng sẽ bổ sung rất nhiều cho công cuộc cải cách kinh tế và xã hội.
Bà Clinton tuyên bố là Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến bộ trong công cuộc hòa giải dân tộc, cụ thể là với các nhóm sắc tộc thiểu số, và làm áp lực để chấm dứt một cách có thể kiểm chứng được mối quan hệ quân sự của Miến Điện với Bắc Triều Tiên.
Even as we urge these further steps, we fully recognize and embrace the progress.
Ngay trong khi hối thúc thêm các biện pháp, chúng tôi vẫn hoàn toàn thừa nhận và hoan nghênh tiến bộ đã đạt được, và chúng tôi sẽ tiếp tục chính sách giao tiếp của chúng tôi đã khích lệ cho các nỗ lực này.
Bà Clinton nói rằng các nhà lãnh đạo Miến Điện đã chứng tỏ sự thấu hiểu và cam kết thực sự về tương lai của đất nước họ, một diễn tiến mà bà cho là Hoa Kỳ hy vọng sẽ lâu bền và đem lại thêm nhiều kết quả nữa.
As we have done over the last several months, the United States will stand with the reformers and the Democrats.
Như chúng tôi đã làm trong mấy tháng vừa qua, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các nhà cải cách và dân chủ, cả bên trong chính phủ lẫn ngoài xã hội dân sự rộng lớn hơn, trong khi họ hợp tác với nhau hướng tới một tương lai nhiều triển vọng hơn và là quyền mà mỗi người phải được hưởng.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu nói họ cũng có thể bãi bỏ một số biện pháp chế tài. Một cuộc họp thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi bãi bỏ tất cả các biện pháp chế tài đối với Miến Điện để tiếp sức cho công cuộc phát triển kinh tế và chính trị của nước này.
Sang tin từ khu vực Đông Á. Thưa quý vị, cựu đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Triều Tiên cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải tiếp tục tiếp xúc với Bình Nhưỡng, ngay cả nếu nước này vẫn tiếp tục tiến hành vụ phóng rocket, theo dự kiến sẽ thực hiện trong tháng này.
That was the same explanation they gave for their missile test in 2009.
Ông Bosworth nói với Ban Tiếng Triều Tiên của đài VOA trong tuần này rằng Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh với Bắc Triều Tiên rằng Mỹ luôn phản đối việc chính quyền Bình Nhưỡng phóng phi đạn tầm xa, bất kể vì lý do gì. Bình Nhưỡng tuyên bố vụ phóng nhằm mục đích đưa một vệ tinh thời tiết lên quỹ đạo, và đây là một trong các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của người sáng lập Bắc Triều Tiên, cố chủ tịch Kim Il-sung. Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ ngưng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên nếu nước này vẫn cho tiến hành vụ phóng mà ông Bosworth cho rằng Bình Nhưỡng vẫn sẽ thực hiện. Hồi tháng 2, Washington đã đạt một thỏa thuận với Bình Nhưỡng. Theo đó, đất nước nghèo khó này ngừng các vụ phóng phi đạn đạo tầm xa và tất cả các hoạt động hạt nhân để đổi lấy 240.000 tấn lương thực.
Về quan hệ Mỹ-Trung, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói tin tức báo chí Mỹ đã thổi phồng những khác biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, như được miêu tả trong một phúc trình của hai học giả hàng đầu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay nói rằng, truyền thông Tây Phương không cưỡng lại được khuynh hướng dùng kính hiển vi khi mô tả điều mà tờ báo này nói là những tuyên bố tương đối thiếu lạc quan và thẳng thừng về tương lai của quan hệ hai nước. Nhưng ông Kenneth Liberto, cựu phụ tá cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Bill Clinton, nói với đài VOA trong một cuộc phỏng vấn rằng ông và đồng tác giả người Trung Quốc rất lo lắng về tương lai của quan hệ Mỹ-Trung. Ông cũng thừa nhận các giới chức của cả hai bên đều biết rõ về nhau và đã trở nên khéo léo hơn trong việc xử lý các vấn đề hàng ngày. Ông Liberto viết phúc trình cho Viện Nghiên cứu Brookings ở thủ đô Washington cùng với ông Vương Tập Tư, khoa trưởng trường quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh và cũng là thành viên của Ủy ban Cố vấn Chính sách Đối ngoại tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo trích lời ông Vương nói rằng một số cơ quan truyền thông Mỹ nghĩ rằng các tác giả của bản phúc trình có những quan điểm tiêu cực về quan hệ Mỹ-Trung, trong khi trên thực tế họ đang tìm cách đặt các quan hệ đó theo một hướng để hai nước không hiểu lầm lẫn nhau. Ông Liberto đồng ý với nhận định đó và cho rằng mỗi tác giả đã tìm cách giải thích những thái độ của nước mình đối với lãnh đạo của nước kia nhằm mục đích tránh hiểu lầm. Ông nói, nếu lãnh đạo hai nước có một tư duy sáng tạo và hiểu những quan ngại chủ yếu của nhau, thì Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể có một quan hệ bình thường. Theo ông Liberto, một trong những lĩnh vực gây quan ngại nhiều nhất là nguy cơ xảy ra tranh chấp liên quan tới các hoạt động hàng hải trong vùng biển chung quanh Trung Quốc. Ông nói, hai nước nên tham gia một cuộc đối thoại quân sự sâu rộng về vấn đề này và nên hiểu rằng không bên nào có thể đạt được tất cả những gì mong muốn theo ý của mình.
Nhóm tin tặc quốc tế Anonymous thông báo đã tấn công hàng trăm website của Trung Quốc, trong đó có nhiều trang của chính phủ, để phản đối các chính sách kiểm duyệt Internet gắt gao của nước này. Một tuyên bố của Anonymous đăng tải trên mạng nói đã đánh sập, thay đổi trang chủ hoặc làm dò dỉ thông tin từ ít nhất 500 trang web ở Trung Quốc trong tuần qua. Các website bao gồm một số trang của chính quyền thành phố, cũng như các trang mang tính thương mại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, hôm nay thừa nhận rằng chính phủ Trung Quốc là nạn nhân của vụ tin tặc. Nhưng ông nhấn mạnh rằng những người sử dụng web của Trung Quốc được tự do bày tỏ quan điểm. Trên một trang web của chính phủ Trung Quốc, những tay hacker để lại một đoạn tin chế nhạo, chỉ trích việc hạn chế Internet ở Trung Quốc, cũng như hướng dẫn cho người sử dụng cách thức vượt qua hệ thống kiểm duyệt Internet rộng khắp ở Trung Quốc, được nhiều người gọi là vạn lý hỏa thành của Trung Quốc. Nhóm tin tặc tuyên bố làm gián đoạn các trang web để phản đối sự bạo ngược của chính phủ Trung Quốc, mà nhóm này cho rằng đã buộc người dân phải hứng chịu các luật lệ bất công và các tiến trình thiếu lành mạnh.
Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Ngài Vị Vị nói rằng, trong khi các giới thẩm quyền Trung Quốc không thấy có vấn đề gì khi theo dõi ông 24 tiếng trên 24, họ lại cho rằng việc ông tiếp tay với công tác đó là một vấn đề. Nghệ sĩ bất đồng chính kiến này hôm qua viết trên trang Twitter của ông rằng các giới chức Trung Quốc đã bảo ông phải đóng trang web mà ông đang dùng để tải video theo dõi các sinh hoạt cá nhân của ông chỉ 46 giờ đồng hồ sau khi băng thu hình bắt đầu hoạt động. Chính quyền Trung Quốc cấm ông Ngài Vị Vị rời Bắc Kinh cho tới tháng 6, tiếp theo sau vụ bắt giữ ông hồi năm ngoái về những cáo buộc về tội trốn thuế. Các giới chức còn đặt ông trong tình trạng bị theo dõi liên tục. Ông Ngài Vị Vị, một nhân vật thẳng thừng chỉ trích các vấn đề xã hội ở nước ông, đã cho thiết đặt 4 máy thu hình theo dõi tại tư gia và tải chúng lên trang mạng của ông. Ông nói với đài CNN rằng ông làm như thế để an ủi phần nào những người ái mộ và ủng hộ ông. Ông Ngài nói, họ cảm thấy bất lực, không biết tôi ở đâu và không biết tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó. Ông Ngài cũng nói rằng nhà chức trách Trung Quốc đã từng dùng những máy thu hình để theo dõi hoạt động của ông, kể cả trong phạm vi 15 mét lấn vào 100 mét cách nhà ông.
Các nhà quan sát theo dõi phiên tòa xét xử các tội ác chiến tranh của Khmer Đỏ vốn gặp nhiều rắc rối cho rằng tranh cãi ngày càng nhiều với chính phủ Campuchia có nhiều rủi ro khiến khó có thể đưa ra các cáo buộc mới đối với các nghi can còn lại. Tòa án được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã kết án một cựu giới chức Khmer Đỏ tù chung thân và đang tiến hành xét xử vụ thứ hai đối với 3 thủ lĩnh hàng đầu còn sống sót của cựu chính quyền này. Nhưng bà Claire Duffy, người theo dõi phiên tòa cho tổ chức có tên gọi là Sáng kiến Xã hội Tư pháp Mở, nói với đài VOA rằng các vụ gây tranh cãi nhiều như vụ số 3 và vụ số 4 có thể sẽ không xúc tiến được nếu thiếu sự ủng hộ của chính phủ Campuchia, đã từng công khai phản đối bất kỳ một cuộc điều tra mới nào.
Quay sang châu Phi, nhóm chủ chiến Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát tại thủ đô của Somalia đã giết chết ít nhất 10 người, kể cả chủ tịch Liên đoàn bóng đá và chủ tịch Ủy ban Olympic Somalia. Vụ tấn công xảy ra hôm qua tại Hí viện Quốc gia vừa được mở lại tại Mogadishu, tượng trưng cho nỗ lực của Somalia nhằm vãn hồi an ninh và ổn định sau thời kỳ hỗn loạn kéo dài hơn 2 thập niên. Nhà chức trách cho biết là một phụ nữ đã kích nổ bom mang trên người giữa lúc Thủ tướng Abdi Weli Mohamed Ali đang đọc diễn văn trước một đám đông tụ tập để ăn mừng lễ kỷ niệm năm đầu tiên của đài truyền hình quốc gia Somalia. Thủ tướng Ali không hề hấn gì, nhưng nghiệp đoàn ký giả Somalia nói có ít nhất 7 nhà báo bị thương trong vụ tấn công này.
Thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ đã chính thức chấp thuận khởi tố Khalid Sheikh Mohammed, người tự nhận là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.